là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Ngô Quốc Khánh ở thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên, tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao. Tiếp đó là phản ánh các địa phương đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ môi trường nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trần Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm theo chương trình hành động 144 và kế hoạch 131 của Tỉnh ủy, kết quả thực hiện đề án xây dựng huyện Trần Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Sau khi đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội tại một số địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của huyện Trần Yên nhằm định hướng các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Trần Yên tiếp tục tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhiệm vụ chủ yếu, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới xong trước ngày 31 tháng 11 năm 2019. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành mục tiêu thu ngân sách. Đặc biệt, huyện cần nhanh chóng khống chế dịch tả lợn châu Phi và các loại sâu bệnh trên cây. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp.
Cũng trong tuần qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, mô hình cuối tuần cùng dân đã cho thấy sự vào cuộc tích cực và quyết tâm của cấp ủy nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần triển khai xây dựng các mô hình kinh tế gắn với thế mạnh của địa phương để giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, chủ động ứng phó với thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị các điều kiện thật tốt cho đại hội đảng bộ các cấp.
Đoàn công tác của Đại sứ quán Trung Quốc do bà Doãn Hải Hồng, tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Đại sứ quán Trung Quốc với tỉnh Yên Bái cũng như hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương của Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam. Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái và khảo sát một số cơ sở chế biến sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp là thế mạnh của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Trung Quốc sẽ hỗ trợ tỉnh Yên Bái thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam và một số tỉnh lân cận về việc tổ chức các buổi tọa đàm, mở một số lớp đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật giữa hai tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Yên Bái xuất khẩu các sản phẩm nông lâm nghiệp.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa giám sát thực hiện chính sách pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn huyện Lục Yên. Giai đoạn này, huyện đã huy động được hơn 345 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhờ đó, hơn 5.300 hộ là dân tộc thiểu số đã thoát nghèo. Nhân dịp này, huyện Lục Yên đã kiến nghị tỉnh và trung ương tiếp tục hỗ trợ chính sách, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị tăng mức cho hỗ trợ nghèo về nhà ở, nâng mức hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp, cấp vốn cho các hộ thiếu đất sản xuất, chuyển đổi nghề kinh doanh dịch vụ, tăng định mức nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa sơ kết công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Sau 3 tháng bùng phát dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi, đến nay toàn tỉnh có trên 1.250 hộ dân ở các thôn bản có lợn mắc bệnh, các địa phương đã tiêu hủy gần 360 tấn lợn hơi. Đến nay đã có 23 xã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, 7 xã qua 30 ngày phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Trước tình hình bùng phát dịch, tỉnh Yên Bái đã thành lập 64 chốt kiểm soát dịch bệnh, chi gần 10 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác dập dịch và giúp người dân tái đàn, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi để duy trì thu nhập.
Nhân lễ Vu Lan năm 2019, lãnh đạo tỉnh đã chúc mừng và tặng quà các chức sắc chức việc tăng ni Phật tử, đồng thời biểu dương đánh giá những đóng góp của các tăng ni Phật tử đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời mong muốn tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế từ mô hình tổng hợp là hướng đi không mới, tuy nhiên làm thế nào để đem lại hiệu quả kinh tế cao thì không phải ai cũng làm được. Với gia đình ông Ngô Quốc Khánh ở thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên, dù làm bất cứ việc gì, nhất là trong phát triển kinh tế gia đình, thì rất cần học Bác, làm theo lời Bác. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về tấm gương ông Ngô Quốc Khánh học và làm theo Bác trong phát triển kinh tế qua phóng sự sau.
Vượt chặng đường hơn 40 cây số, chúng tôi tìm đến gia đình ông Ngô Quốc Khánh ở thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên khi đã gần trưa. Con đường dẫn vào nhà ông Khánh chưa được bê tông hóa, gặp những cơn mưa rào bất chợt của ngày hè, càng khiến nó trở nên lầy lội khó đi. Phải mất gần 30 phút di chuyển từ trung tâm xã, chúng tôi mới đến được nhà của ông Ngô Quốc Khánh. Hiện ra trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, sân rộng và sạch. Phía trước nhà là một ao cá nước xanh trong, vừa tạo cảm giác mát mẻ trong những ngày hè oi ả. Trong bộ quần áo mưa ướt át, khi vừa đi làm nương về, vợ chồng ông Khánh niềm nở ra đón chúng tôi. Vừa nói chuyện, ông bà vừa chỉ tay lên mấy quả đồi trước nhà và vui vẻ khoe thành quả bao nhiêu năm của vợ chồng tôi. Có khoảng 4 hecta măng tre Bát Độ, 2 hecta chè cùng vài hecta đồi rừng. Các con thì đi học, đi làm rồi, trưởng thành hết, mỗi hai vợ chồng sắn tay vào làm. Ông Khánh cho biết thêm.
Đầu tiên là tôi cũng đi về Yên Bái đi tham quan các mô hình thì thấy nó kinh tế về cũng trồng thử 400 khóm. Đấy thì thấy nó cũng kinh tế thì vừa rồi cái năm 2017 đấy là nhà tôi cũng phát triển thêm 4 héc. Vừa rồi là cũng được lấy mấy đợt măng rồi.
Theo ông Khánh, học tập và làm theo Bác là thi đua phát triển kinh tế. Do đó, cách đây gần 30 năm, khi còn là công nhân lâm trường Văn Yên, ông Ngô Quốc Khánh đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi cùng vợ là bà Phạm Thị Yến, tích cực khai khẩn đất hoang, phát triển kinh tế gia đình. Trước khi chọn trồng tre măng Bát Độ và trồng chè làm hướng phát triển kinh tế chính, gia đình ông Khánh đã thử nghiệm nhiều loại cây trồng, nhiều con giống khác nhau, từ làm ruộng, trồng rừng, nuôi cá đến nuôi lợn thịt. Mỗi mô hình lại giúp gia đình ông có thêm kinh nghiệm, thêm nguồn vốn để mở rộng sản xuất, cũng như trang trải cuộc sống, nuôi dạy các con ăn học đầy đủ. Không dừng lại ở đó, với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, trong một lần được đi tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất ở các địa phương khác, ông Khánh đã biết đến hiệu quả kinh tế đem lại từ cây tre măng Bát Độ. Nhận thấy đây là loại cây trồng cho thu nhập cao lại dễ chăm sóc, phù hợp với địa hình đồi núi dốc, thời gian được thu hoạch ngắn, gia đình ông Khánh đã mạnh dạn mua 400 khóm cây giống về trồng thử nghiệm. Những ngày đầu do chưa có kinh nghiệm, ở xã cũng chưa có hộ gia đình nào trồng nên nhiều khóm măng Bát Độ của gia đình ông Khánh bị sâu bệnh hại. Để tìm cách khắc phục, ông Ngô Quốc Khánh đã không quản ngại xa xôi, lặn lội tìm về xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên và về dưới xuôi để tìm hiểu, học hỏi phương pháp chữa trị, hạn chế sâu bệnh, đồng thời tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm trong chăm sóc, giúp đồi măng Bát Độ phát triển đồng đều. Nhờ đó, chỉ sau 2 năm trồng, những khóm măng của gia đình ông Khánh đã bắt đầu cho thu hoạch và đem về lợi nhuận gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Ông Khánh hào hứng nói.
Cái măng này thì nó hay ở đối với người dân mình là nó nhanh. Đấy, nó nhanh được thu vốn, chứ còn như trồng cây công nghiệp kia nó phải 6, 7, 10 năm sau nó mới được thu. Nhưng cái này chỉ 2 năm là đã được thu rồi. Đấy, nói chung là người dân mình thì vốn liếng chả có thì bắt buộc mình phải trồng những cái cây nó ngắn ngày. Đấy, nếu mà nói về cây măng này là hệ ngắn ngày nhất đấy.
Cách đây hơn một năm, ngay khi xã An Bình triển khai dự án trồng tre măng Bát Độ, theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia đình ông Khánh chính là hộ đầu tiên mạnh dạn đăng ký tham gia với diện tích lên tới gần 4 hecta. Có kinh nghiệm từ trước khi tham gia đề án, lại được học tập kỹ thuật và cung cấp giống cây trồng, nên gia đình ông Khánh rất phấn khởi bắt tay vào làm. Măng Bát Độ chỉ trồng 2 năm là cho thu hoạch, với giá bán dao động từ 4 đến 5.000 đồng 1 kg. Chỉ tính riêng vụ năm nay, gia đình ông cũng có nguồn thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Bà Phạm Thị Yến, vợ ông Khánh phấn khởi nói.
Gia đình nhà tôi thì nói chung là lúc nào cũng muốn được sự giúp đỡ của nhà nước về tất cả các ví dụ như các chương trình gì. Chẳng hạn như là chăn nuôi, cây cối trồng như là cái mà nó hợp thổ nhưỡng như cây gì đấy, bưởi, cam, quýt hay là cái gì mà nó hợp đất thì gia đình nhà tôi cũng muốn nhà nước đầu tư cho giúp đỡ cho cây giống hay khoản phân hay là gì đấy để gia đình làm thêm.
Bên cạnh phát triển kinh tế từ trồng tre măng Bát Độ, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, gia đình ông Khánh còn duy trì trồng 2 hecta chè Bát Tiên. Xác định đây là loại cây trồng chủ lực. Gia đình ông Khánh đã đầu tư gần 70 triệu đồng cho hệ thống đường ống nước phun sương tự động cho chè và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cũng như chăm sóc để chè phát triển nhanh, bền vững cho năng suất chất lượng cao. Chỉ tính riêng nguồn thu từ chè Bát Tiên, trung bình mỗi năm gia đình ông Khánh cũng có thu nhập khoảng 100 triệu đồng.
Đối với hộ gia đình nhà ông bà Khánh Yến là một hội viên thuộc của hội nông dân. Đây là một hộ gia đình rất tiêu biểu trong cái việc thực hiện các đường lối chính sách của Đảng cũng như là các cái quy định của địa phương. Đặc biệt về cái mô hình phát triển kinh tế của hộ gia đình ông Khánh Yến là một cái mô hình điển hình tiên tiến của xã Bình. Trong thời gian gần đây thì đặc biệt là cái mô hình trồng chè măng Bát Độ đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.
Từ mô hình kinh tế này, ông Ngô Quốc Khánh không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 đến 10 lao động thời vụ ở địa phương với mức tiền công từ 180 đến 200 nghìn đồng một công lao động. Nghị lực phấn đấu vươn lên làm kinh tế của vợ chồng ông Ngô Quốc Khánh đã tiếp thêm ý chí làm giàu cho nhiều hộ dân khác trong thôn, trong xã. Nhờ đó đến nay, toàn xã An Bình đã có trên 30 mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đã tăng lên 35 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,8%. Nói về tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế của gia đình ông Ngô Quốc Khánh, ông Nguyễn Duyên Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết. Với tâm niệm, học và làm theo gương Bác là học suốt đời, từ công việc đơn giản nhất trong cuộc sống cho đến công việc xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bản thân ông Khánh cũng luôn sống tiết kiệm, giản dị, gương mẫu và là tấm gương sáng trong các phong trào, các hoạt động ở xã An Bình, huyện Văn Yên. Qua đó góp phần tích cực trong việc xây dựng xã An Bình trở thành xã nông thôn mới của huyện Văn Yên, đồng thời chung tay xây dựng quê hương vùng cao Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Một khoảng trời xanh trong có làn mây trắng như bông, trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ, đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân bác. Dấu chân bác đến bây giờ.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, công tác thu gom và xử lý rác thải nông thôn đã được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư, từ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực về bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Mạnh Tuấn.
Cứ 2 đến 3 ngày, bà con thôn Bình Lục, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái lại tổ chức lao động quét dọn và thu gom rác vào đúng nơi quy định để công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành thu gom và vận chuyển về khu tập kết rác để xử lý tiêu hủy. Bà Nguyễn Thị Sĩ, thôn Bình Lục, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ khi mà có cái tổ tự quản ở đây và có thùng rác riêng, nói chung là sạch sẽ. Nhân dân như thế là xóm ở đây rất là quét dọn rồi là thu gom tất cả rác thải rất là sạch sẽ.
Để tuyên truyền vận động người dân tham gia thu gom rác thải ở nông thôn, ông Nguyễn Đức Hội, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Bình Lục, thành phố Yên Bái nói.
Từ khi mà chưa thu gom rác thải trên địa bàn xã Văn Tiến chúng tôi thì người dân thì rất là tùy tiện, rất là từ rác thải nói chung riêng và môi trường nói chung thì nhân dân là hầu như là cứ đổ ra rạch ra suối rồi ra ven đường đi nhìn mất mỹ quan và ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường. Thế từ khi mà có cái chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay thì được sự quan tâm của đảng và chính quyền và nhà máy rác Nam Thành thì chúng tôi thành lập những cái tổ thu gom rác trên địa phương. Thì qua cái thời gian mà thu gom rác thải trên địa bàn của thôn cũng như của xã chúng tôi thì là đến nay về cơ bản thì với những khu vực dân cư người ta ở là cái vệ sinh môi trường rất là đảm bảo an toàn.
Để thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, thời gian qua Đảng ủy chính quyền xã Văn Tiến đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thành lập 10 tổ tự quản vệ sinh môi trường ở 5 thôn với sự tham gia của trên 300 hộ dân. Tranh thủ sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng sự tự nguyện đóng góp của người dân, toàn xã đã mua 24 thùng đựng rác với kinh phí trên 60 triệu đồng để đặt tại các tuyến đường của xã. Với sự quan tâm của các cấp các ngành cùng chung tay bảo vệ môi trường cũng như hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tháng 7 năm 2019, xã Văn Tiến đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Đình Ninh, Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết một số giải pháp sau.
Cho đến nay thì về cơ bản thì nhân dân đã có ý thức thu gom về cái rác thải. Tuy nhiên thì xử lý phân loại rác thải thì đã hiện nay là Văn Tiến chưa làm được. Thế còn mục tiêu về tiếp theo thì sau khi xã đạt nông thôn mới rồi thì chúng tôi vẫn tiếp tục là vận động nhân dân là nâng cao các cái tiêu chí, trong đó có tiêu chí về môi trường là số 17 thu gom rác thải. Thì tới đây cũng sẽ có cái lộ trình sẽ tính toán để cho thu gom rác thải có sự phân loại ngay từ hộ gia đình, rác thải vô cơ và rác thải hữu cơ để xử lý đảm bảo về vệ sinh môi trường. Thứ hai là tiếp tục vận động những cái hộ dân hiện nay đang ở xa trục đường chính chưa đăng ký cái thu gom rác thải mà hiện nay người ta đã tự thu gom xử lý là tiếp tục là sẽ vận chuyển rác thải sinh hoạt về đúng nơi tập kết của các thôn để phấn đấu làm sao là đạt trên 80-90% hộ dân sẽ là được thu gom rác thải theo đúng quy định.
Xã Việt Cường, huyện Trấn Yên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Để hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường, Đảng ủy chính quyền xã đã giao các tổ chức đoàn thể phụ trách và thành lập các tuyến đường tự quản bảo vệ môi trường. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nên đến nay, 12 khu dân cư của xã đã xây dựng 116 bể xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có 56 bể do Sở Tài nguyên Môi trường hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng. Phát động nhân dân trong xã tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và khuôn viên gia đình, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Ông Văn Hữu Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết về công tác thu gom xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn xã như sau.
Để duy trì tốt cái vệ sinh môi trường thì cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục duy trì và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện để nâng cao cái tiêu chí này lên. Và người dân thì đã chấp hành tốt các cái, thứ nhất là cái nhận thức của người dân là làm vệ sinh môi trường là xanh sạch đẹp đường làng ngõ xóm cho ngay bản thân của thôn bản mình, và chính là đây là động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hiện nay việc thu gom xử lý rác thải ở khu vực nông thôn đã có nhiều chuyển biến, song vẫn là nỗi trăn trở trong cộng đồng cư dân, đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp các ngành, đặc biệt là ngành tài nguyên và môi trường. Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, trung bình mỗi ngày có trên 250 tấn rác thải, chủ yếu là chôn lấp thủ công, tập kết về các bãi rác hở, tự phân hủy, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Để triển khai công tác thu gom rác thải ở nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường cho các hộ dân ở khu vực nông thôn, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành phố vận động người dân thu gom xử lý rác thải theo đúng quy định. Ông Đào Xuân Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh cho biết một số giải pháp sau.
sẽ tham mưu sở phối hợp với các sở ngành, tham mưu tỉnh tăng cường cái công tác tuyên truyền đối với các xã, đối với các địa phương trong cái việc thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng sẽ chủ động phối hợp với phòng tài nguyên môi trường các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời nắm bắt các cái địa phương trên địa bàn các huyện nằm trong danh sách được xây dựng để công nhận nông thôn mới định kỳ hàng năm, thì sẽ nắm bắt được các cái khó khăn vướng mắc để kịp thời là hướng dẫn, và trên cơ sở những cái khó khăn vướng mắc thì sẽ kiến nghị với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, ví dụ như có thể kiến nghị với ủy ban tỉnh, với các sở ngành, ví dụ như sở nông nghiệp, sở xây dựng, để làm sao mà kết hợp cùng giải quyết một cách triệt để nhất các cái khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Vấn đề rác thải ở nông thôn vẫn là bài toán khó. Vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch xử lý rác thải là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền các địa phương, từ cấp thôn bản đến cấp xã, để đảm bảo không khí trong lành ở các vùng nông thôn hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, những năm qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Yên Bái được thực hiện thường xuyên, đổi mới về nội dung và hình thức, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.
Hiện nay toàn tỉnh có 44 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 200 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, gần 2.800 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và hơn 8.800 hòa giải viên cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật hàng năm được tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp địa phương và các cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến huyện để tập trung hướng dẫn tổ chức phổ biến nội dung pháp luật theo quy định của luật phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn của cấp trên. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng. Ông Luyện Hữu Trung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái nói:
Từ khi thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch số 53 của tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến nay, thì nhận thức của cấp ủy cũng như là lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và cán bộ giáo viên, học sinh ngành giáo dục đào tạo về vai trò tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được nâng lên rõ rệt. Coi cái việc phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện. Tính từ năm 2011 đến nay, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành 78 văn bản về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ Sở Giáo dục Đào tạo đến các đơn vị trường học thì được củng cố và kiện toàn, thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đã phát huy được vai trò chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền cùng cấp để triển khai thực hiện chỉ thị. Về hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thì không ngừng được đổi mới, nội dung đã bám sát và phục vụ kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, từng bước khắc phục được tính hình thức.
Từ năm 2003 đến nay, các sở ngành đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức gần 8.700 hội nghị, cuộc tuyên truyền với trên 578.000 người tham gia, biên soạn phát hành gần 116.000 tài liệu tuyên truyền, tổ chức hơn 90 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Cấp huyện xã tổ chức hơn 49.000 hội nghị, cuộc tuyên truyền cho hơn 3,2 triệu người, tổ chức hơn 500 hội thi tìm hiểu pháp luật thông qua các mô hình tổ chức đoàn thể. Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới các địa phương, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khai thác tốt các tủ sách pháp luật, trợ giúp pháp lý và tổ chức hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là chú trọng phổ biến pháp luật cho người dân vùng sâu, vùng dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Điểm nổi bật trong những kết quả đạt được là xây dựng duy trì các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là xây dựng trang web để tư vấn pháp luật và thực hiện việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, thu hút nhiều lượt người truy cập. Ngoài ra, các hoạt động đối thoại lắng nghe dân nói cho dân hiểu và làm cho dân được hưởng, mô hình cà phê doanh nghiệp phát huy hiệu quả tuyên truyền luật. Bên cạnh các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật khác, hoạt động của các câu lạc bộ hòa giải tạo điều kiện để các hòa giải viên tiếp cận kịp thời cập nhật các kiến thức pháp luật mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác hòa giải, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở. Ông Trần Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết:
Với phương châm là đối tượng nào, hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật cũng đã trở nên gần gũi và dễ hiểu. Cụ thể như là các hình thức như tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, qua các hội nghị tập huấn, các cái buổi họp thôn, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền dưới hình thức pano khẩu hiệu, xét xử lưu động và tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện. Với cái chủ trương huy động mọi nguồn lực xã hội để tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thì huyện cũng đã thực hiện cái chủ trương xã hội hóa và đã được đẩy mạnh cái hoạt động này hướng về cơ sở, gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với lại nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương. Và với nhiều đổi mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đã khắc phục được một phần những khó khăn tồn tại khách quan trong thời gian vừa qua, và qua đó cũng đã giúp cho cán bộ nhân dân tiếp cận các chính sách pháp luật ngày càng được đầy đủ kịp thời, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của các tổ chức cá nhân và từ đó phát huy hiệu quả vai trò việc theo dõi giám sát của người dân.
Hiệu quả từ công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Chính vì vậy, bên cạnh duy trì phát huy hiệu quả các mô hình đang thực hiện, việc tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đồng thời đổi mới phương pháp tuyên truyền pháp luật, nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật của nhà nước.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.